vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 100 ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Quang Minh ở huyện Phú Mỹ, bà Đinh Thị Linh ở huyện Vân Canh và ông Trần Văn Thịnh ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Quang Minh ở huyện Phú Mỹ hỏi, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được hơn 5 năm, thì bị công ty sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1, điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1, điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Như vậy, người lao động bị sa thải nhưng thực hiện đúng các thủ tục trên thì vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Bà Đinh Thị Linh ở huyện Vân Canh hỏi, người dân tộc thiểu số đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 và khoảng 5 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế sau đây. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật này thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm A, D, E, G, H và Y, khoảng 3 điều 12 của luật này. Chi phí khám bệnh chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh chữa bệnh của nhóm đối tượng này. Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn mức do chính phủ quy định và khám bệnh chữa bệnh tại tuyến xã. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến. 95% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 2, điểm K khoảng 3 và điểm A khoảng 4 điều 12 của luật này. 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với các đối tượng khác. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, người dân tộc thiểu số khám bệnh trái tuyến được hưởng mức bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
Ông Trần Văn Thịnh ở thị xã An Nhơn hỏi, người có hành vi buôn lậu hàng hóa thì bị xử lý hình sự như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. khoảng 1, 2, 3, 4, 5 điều 188 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội buôn lậu cụ thể. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa tiền Việt Nam ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Vật phạm pháp là di vật cổ vật, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, vật phạm pháp là bảo vật quốc gia, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức phạm tội hai lần trở lên, tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 1 tỷ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Vật phạm pháp trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng trở lên, lợi dụng chiến tranh thiên tai dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Như vậy, người buôn lậu hàng hóa có thể bị xử lý hình sự theo nội dung các quy định ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 100 ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích và yêu cầu của đề án gồm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và giải pháp của đề án: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Rà soát đánh giá việc triển khai và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh để kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn của địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, sử dụng bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu, phát hiện vi phạm trên Internet, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan. Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham gia các hội nghị khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại các tỉnh thành trong nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai minh bạch. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thông tin tuyên truyền về hoạt động tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn. Hàng năm cử cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.